Good morning. Please be seated. You're not going to stay the whole morning, are you, for me? I am so happy to be here.
Tôi rất là vui mừng được đến đây thờ phượng Chúa cùng quý bạn chị em.
Some of you probably remember me many years ago. I went to Yerevan, your old church there.
Có thể là một số quý bạn chị em còn nhớ tôi bởi vì một số năm trước đây, cái đây một số năm thì tôi đã từng thăm hội thánh của quý bạn chị em khi hội thánh Chúa tại Yerevan.
Of course, many years ago I have a lot of hair. Now I don't have a lot.
Tất nhiên là trước đây nhiều năm thì tóc tôi còn nhiều lắm, nhưng bây giờ chẳng còn là bao nhiêu cả.
I'm very thrilled to be here because about 37 years ago.
Tôi rất là vui mừng được đến đây hôm nay bởi vì cách đây 37 năm.
I was a young man.
Tôi còn là một chàng thanh niên.
And that time many of the migrants, refugees from this Vietnam, from Thailand and from Burma, from Laos. They were coming to Melbourne.
Bởi vì lúc đó thì có rất là nhiều những người tị nạn từ Việt Nam, từ Thái Lan, từ Lào, những cái nọ đến đất Úc này.
And did you remember that about 37 years ago I met one of your pastors, Pastor Hung and his wife Van.
Và lúc đó quý bạn chị em có nhớ không thì ba mươi mấy năm trước đây tôi đã từng gặp một sư, quý bạn chị em là một sư Hùng ở đây.
37 years later today I got a chance to come and share the message. Thank you, Pastor.
So 37 năm sau thì tôi có cơ hội để đến đây để cùng chia sẻ
với quý bạn chị em. I was in the Bible college and at that time in a little flat across the Bible school there was Pastor Quang from Vietnamese Evangelical Church in Springdale. He was studying with me.
Và cùng học với tôi trong trường thần học đã có một sư quan là hội trưởng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chúng ta cùng học chung với tôi.
All these years later, God's been so gracious. These guys planted good churches. The Lord led me into church planting. I planted 7 churches in the last few years.
Và cảm ơn Chúa đã qua nhiều năm như vậy thì Chúa đã ban ơn cho tôi bởi ân điển của Chúa mà Chúa cho tôi đã thành lập được 7 hội thánh tất cả.
And I love mission. I've been to Thailand, been to Singapore, been to Malaysia, been to Vietnam, been to all over places.
Và tôi rất là thích để làm nhà truyền giáo, đi rao giảng lời của Chúa, và tôi đã thành lập hội thánh ở đã từng đi đến nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như Singapore, Malaysia, một số nước mà ông mới vừa liệt kê.
I love mission.
Tôi rất là thích đi truyền giáo.
And I'm God being gracious. I'm now sort of voluntarily involved with a mission organization. We are in 127 countries.
Và cảm ơn Chúa thì tôi đã có cơ hội để cùng công tác học việc Chúa với một số những tổ chức truyền giáo mà họ đã có mặt ở trên 127 quốc gia trên thế giới.
I have 4 children.
Tôi có 4 đứa con.
My children love the Lord. I just give this 1-2 minutes just to introduce some of you didn't know me before, but actually my father was a robber.
Tôi muốn có vài lời như vậy để giới thiệu về chính bản thân tôi đối với quý bạn chị em, nhưng mà tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng ba tôi là một người robber.
He was
là một
in
người
China
thổi, một người
and cướp. One day one of the missionary challenged my father.
Nhưng mà một ngày nọ thì một vị giáo sĩ đã thách thức ba của tôi.
And my father had no choice but he became Christian.
Nhưng mà ba tôi không còn cách nào khác là phải tiếp nhận Chúa.
From robber to become pastor.
Từ một tên cướp trở thành một vị mục sư.
From a bandit become a missionary. A bandit, a rascal.
Từ một người một tên vô lại trở nên một người hầu việc, giáo sĩ.
And my father went to Malaysia become a pastor.
Và ba tôi đã sau đó để định cư đến Malaysia và trở nên một người mục sư.
All his life he went ministering, touching lives, preaching the gospel of Jesus Christ.
Ông đã dành cả cuộc đời của mình đi đó để rồi biến đổi, động chạm đến nhiều cuộc đời và những cuộc đời đó đã tin nhận Chúa.
By the grace of God, and later on I might just mention a little bit how God has used one person's conversion to touch thousands and millions of people.
Sau này tôi sẽ kể cho bạn, thuật lại cho quý bạn cho em việc như thế nào Chúa đã dùng một cuộc đời, chỉ một người, qua một đời một người thôi, thì đã thay đổi hàng ngàn người.
We were very, very poor.
Chúng tôi rất là nghèo lúc đó.
And a lot of times a pastor in the past were very poor.
Và trong quá khứ thì mục sư rất là nghèo.
And my mom had TB. Some of you remember the old people. My mom had TB. She died on the 3rd of February. My mom. died on the 3rd of February.
Và mẹ tôi đã bị bệnh lao và bà đã qua đời năm vào ngày 3 tháng 2.
And my father died on the 10th of February.
Và ba tôi thì qua đời vào ngày về với Chúa vào ngày 10 tháng 2.
One week in between my father and mother.
Chỉ có cách nhau là 7 ngày thôi, một tuần thôi.
I was 13 years old.
Lúc đó tôi chỉ mới có 13 tuổi.
So God had given me the heart to reach the poor, the depressed and those who are sick.
Và Chúa đã cho chúng tôi có một từ đó mà Chúa cho tôi có một tấm lòng để đi đến và tìm và cứu những người trong khó khăn, trong bệnh tật, trong khi gặp những bối rối của cuộc đời.
God can use your bad experience and your hardship, your suffering to be a blessing.
Chúa có thể dùng những nỗi đau trong cuộc đời, những khốn khó trong cuộc đời của quý bạn chị em để biến nó trở nên những ơn phước cho những người khác.
I'm very thrilled to be here.
Tôi rất là vui mừng được đến đây quý vị và các bạn chị em sáng hôm nay.
It is only the grace of God that we can be able to worship Him.
Bởi vì chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta mới có thể có cơ hội để thờ phượng Ngài mà thôi.
It is only the love of God that drew us here to feed on His Word.
Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới lôi kéo chúng ta, lôi cuốn chúng ta đến đây để cùng nhau suy gẫm lời của Trời, của Chúa.
Nothing what I say is important.
Tất cả những gì tôi nói không là quan trọng.
But what I was going to say about this Christ, the love of God, that is important to us.
Nhưng mà những gì tôi sắp sửa chia sẻ với bạn chị em về tình yêu của Đức Chúa Trời, về cứu Chúa của chúng ta mới là điều quan trọng.
I remember one time there was a very good preacher.
Tôi nhớ rằng có trước đây đã có một người, một vị mục sư, một diễn giả rất là đầy ơn.
This preacher in England, he every time he went for crusade, hundreds and thousands of people came to listen to him.
Thì ông đi đây đó để giảng lời của Đức Chúa Trời và có lúc ông đã giảng, có khi ông đến một nơi giảng thì có cả hàng trăm ngàn người đã đến để nghe ông giảng.
So this Pastor Brownlow, everywhere he went, thousands of people came to listen to him.
Chúng ta thấy đó cả Brown.
Thousands of people come to listen to his preaching.
Chúng ta thấy đó cả hàng trăm ngàn người như vậy để nghe lời.
And one time there was a crusade, a big meeting. It's a big meeting.
Và một ngày nọ có một chiến dịch truyền giảng, một đêm truyền giảng rất là lớn.
And Pastor Brownlow was in the back of the church. There's a little prayer room before he came to the pulpit.
Và một vị sư đó tên là ông Brown. Trong ngày đó thì ông đã quỳ gối tại một cái góc nọ để cầu nguyện cho chiến dịch truyền giảng ngày đó.
Hoping to come to speak.
Khi mà ông bắt đầu bước lên để mà rao giảng lời của Chúa.
Someone wrote a piece of paper and put it under the door for him.
Một người đứa nọ đã viết một mảnh giấy và để dưới cái ngạch cửa đó.
Someone wrote this. Someone wrote these words. Someone wrote on this piece of paper. Brownlow, how dare you come and preach to us?
Cái người đó đã viết rằng, ông Brown, làm sao mà ông mà dám cả gan đến đây mà giảng với chúng tôi?
You were a cheat.
Ông là một người lừa gạt.
You were a bad person.
Ông là một người xấu xa.
You swindled money.
Ông đã lấy tiền của người ta.
You are a womanizer.
Ông là người đi tán tỉnh bắt các bà.
How would you like to be reminded of all this?
Quý bà cho em nghĩ khi mà được nhắc về những cái tội lỗi của
Before he came and preach.
Nói đến liệt kê những tội lỗi của mình trước khi ông đến lên giảng lời của chúng ta nghĩ quý
vị. Paulo put that piece of paper.
Nhưng mà ông mục sư đã lấy cái tờ giấy đó.
The church was full. The church was full that time.
Yeah. Và hội chúng ngồi đầy tất cả như vậy.
He said, brothers and sisters.
Ông nói với những người đó rằng, thưa quý bạn chị em.
Friends.
Thưa quý bạn.
Before I came earlier to speak to you.
Trước khi tôi chuẩn bị lên giảng quý vân bà chị em,
someone give me this piece of paper.
Ai đó đã viết một mảnh giấy như thế này.
And the paper say, Brownlow, how dare you come and preach to us?
Và mảnh giấy đó nói là rằng ông Brown, ông dám tại sao ông dám cả gan đến đây để giảng lời Chúa của chúng tôi? Ông là người lừa gạt.
You are a liar.
Ông là người lừa dối trá.
You swindled money.
Ông là người đã lấy tiền bạc người ta.
You are immoral person.
Ông là người vô đạo đức.
Do you know what the Brownlow say?
Nhưng mà ông quý bạn bên biết.
He said, this is true.
Quý bạn biết ông Rao đã nói thế nào không?
This is the person that you are looking at me.
Thưa quý bạn chị em, đó là sự thật. Đó là sự thật. Đó là những gì mà quý bạn chị em nhìn tôi trong quá khứ, tôi đã như vậy đó.
But the grace of God that reached a filthy man like that, that's grace for you today.
Nhưng mà Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời đã biến đổi một người bẩn thỉu dơ dáy tội lỗi như vậy để trở nên một người như ngày hôm nay quý mạnh chị em thấy.
He didn't preach that day. He did not preach that night.
Nhưng mà ông không có giảng.
He did not preach.
Ông không có giảng ngày hôm đó.
Oh, what he said was, if God can save a me, a wretched man like me, there's grace for you today.
Tất cả những gì ông làm ngày hôm đó là không có giảng mà chỉ làm chứng lại như thế nào Đức Chúa Trời đã biến đổi một người tội lỗi ô uế như ông trở nên một người như ngày hôm nay.
It is the grace of God that reach out to our sinners.
Đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời đã đến và tìm cứu chúng ta.
It is the grace of God that reaches Brownlow.
Và đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà Ngài đã đến cứu vị mục sư tên Brown.
God turned him to be a great vessel of him, great proclaimer of Jesus Christ.
Và Đức Chúa Trời đã biến ông trở thành một nguồn ơn phước và một người diễn giả rất đầy ơn.
How many of you here is a first generation Christian? You are the first one in your family.
Có bao nhiêu trong quý bạn chị em ngồi đây là những là người tin Chúa trong thế hệ đầu tiên trong gia đình của chúng ta?
Who else?
Có ai nữa không quý bạn chị
em? Wow, wonderful. Praise God.
Rất là tuyệt vời.
Reach you.
Rất là tuyệt vời, ngợi khen Chúa.
Did you know that Abraham before he was converted?
Quý bạn chị em biết rằng ông Abraham trước khi ông tin nhận Chúa.
We use the term converted because God called Abraham. Abraham belonged to a tribe. They were worshiping the moon.
Chúng ta nói rằng bởi Abraham trước khi tin Chúa, tin nhận Chúa, bởi vì trước khi ông tin Chúa, trước khi Chúa kêu gọi ông thì ông là thuộc về một cái bộ lạc.
Abraham
bộ lạc
was in
đó.
The land of Ur. God called him out of that in order to be a blessing to nations.
Trước khi đó thì ông đã là một người thuộc về một bộ lạc và bộ lạc đó thờ thần mặt trăng và Chúa đã kêu gọi ông trở nên một nguồn phước cho nhân loại.
And God promised Abraham that if you follow me, I will make you a great nation.
Và Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng khi ngươi theo ta thì ta sẽ biến nên trở nên một nguồn phước cho nhân loại.
God promised Abraham that whoever bless you will be blessed.
Và Đức Chúa Trời đã phán với Abraham là bất cứ những ai chúc phước cho ngươi sẽ trở nên được chúc phước.
Those who curse you will be cursed.
Những ai rủa sả ngươi sẽ bị rủa sả.
Abraham, God promised him to not just be a great person, but it will be a great nation. You know that from one person, Abraham become a tribe, become a nation of Israel.
Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham không phải ông trở nên một nhân vật nổi tiếng thôi, nhân vật đầy ơn thôi, nhưng mà Chúa qua ông Chúa lời hứa về một dân tộc nữa.
Did you know that God called us, called you and I? Do you think just for us to have a good, nice home, have a good food?
Quý mạnh chưa biết rằng không phải Chúa kêu gọi chúng ta để chúng ta có một cái ngôi nhà tốt để rồi có đồ ăn ngon.
No. God wants to make us great to inherit the land and be influential in our society.
Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa cứu chúng ta để trở nên trở thành một nguồn phước để ảnh hưởng đến thế giới này.
Did you know that how important is it for us to be Christian in this world today?
Quý bạn cho em biết rằng chúng ta có một cái tầm quan trọng rất là lớn khi mà Chúa biến chúng ta trở thành những người con của Ngài trong một thế giới ngày nay.
I've been ministering in Bangladesh.
Tôi đã từng đi truyền giáo tại Bangladesh.
I hold crusade meeting in India.
Tôi đã từng tổ chức những cái đêm truyền giảng tại Ấn Độ.
I do crusade meeting in Philippines.
Và ngay cả ở Philippines.
And often there are just a group of small group of people God called them to be the light of that place.
Và họ chỉ bắt đầu là những cái nhóm rất là nhỏ nhưng mà Đức Chúa Trời đã kêu họ trở nên ánh sáng cho thế gian.
God called Abraham.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham.
God has called you.
Đức Chúa Trời mà đã kêu gọi quý mạng cho em.
And you know, for God to use us to be the light and the salt of the earth.
Và thưa quý mạng cho em, để Chúa kêu gọi chúng ta trở nên muối và ánh sáng cho trần gian.
It begins a social reform in God's economy.
Và để chúng ta biến trở thành những người biến đổi xã hội này trong cái nền kinh tế của Đức Chúa Trời.
I'll come to that later.
Tôi sẽ trở về
God
nói với các bạn như thế nào. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta
out of darkness,
thoát khỏi sự tối tăm,
to be a difference,
để đem lại sự biến đổi,
to be an impact to our society,
để đem lại những biến đổi cho xã hội chúng ta đang sống.
Abraham living in the time after he came out, we know that Sodom and Gomorrah was a very, very bad place.
Và chúng ta có nhớ rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham đã thoát khỏi ra và đặc biệt là hai cái miền đất Sodom và Gomorrah rất là tội lỗi.
It is getting harder and harder for Christians today to preach and share about our faith and our conviction.
Rất là khó để cho con cái Chúa ngày nay có thể đi rao giảng tin lành làm chứng cho những người khác để hỏi tin Chúa.
What was Sodom and Gomorrah infamous for?
Chúng ta có thể nói rằng ngày nay cái xã hội chúng ta đang sống ngày nay cũng giống như Sodom và Gomorrah.
You know the English word called sodomy?
Chúng ta có nhớ cái chữ trong khi mà nói là trong tiếng Anh có từ gọi là sodomy là có nghĩa là
it is such a tension at the moment politically in this country. There are people getting upset, same-sex marriage, all that kind of thing. Bible condemned that. I'm sorry.
Sodom hóa có nghĩa là biến cái xã hội, biến cái đời sống chúng ta trở thành những cái người đồng tính liên ái như vậy. Tôi nói có thể nói với bạn những điều đó không có tốt trước mặt Đức Chúa Trời và tôi.
The Bible told us that this Sodom and Gomorrah was so putrid, was so sinful, was so terrible. Their sin got up to God, and God, the Holy God, had enough. He's going to come down and can't finish the two countries, the two cities. Am I right?
Và Đức Chúa Trời, chúng ta nhớ là lời Chúa chúng ta biết rằng tội lỗi của hai thành Sodom và Gomorrah nó cao đến thấu đến tận trời, cho nên Đức Chúa Trời đã phải sai thiên sứ của Ngài xuống hủy diệt hai thành đó.
Abraham heard that.
Abraham nghe điều đó.
Abraham went to God and said, God, if there were 100 good people, righteous people, would you destroy Sodom and Gomorrah?
Và khi Abraham nghe điều đó thì Abraham hỏi Chúa rằng nếu tại Chúa nên mà trong thành đó có 100 người công bình và tốt thì Chúa có hủy diệt hai thành đó không?
Did you hear, remember the story?
Chúng ta có nhớ câu chuyện đó không ạ?
God said, yes, if you got 100 righteous people, I will spare the two big cities.
Ở Đức Chúa Trời nói rằng nếu quả thật nếu mà có 100 người tốt trong thành đó thì sẽ không diệt thành đó.
Did Abraham get 100 good people?
Abraham có đủ không? Có đủ 100 người không?
Abraham said, what about God? About 50.
Nhưng mà sau đó ông giảm xuống, ông nói nếu còn
what about
50 người, nếu có 40 người,
what about 30?
Nếu có 30 người,
how about 20?
20 người.
Abraham couldn't find 20 righteous people in Sodom and Gomorrah.
Abraham không thể tìm thấy được 20 người gọi là công bình ở trong thành Sodom và Gomorrah.
Abraham came to God one last time.
Và ông đến với Chúa một lần nữa.
Hey, sorry God, what about 10?
Xin lỗi Chúa. Xin lỗi Chúa nhưng mà 10 người được không ạ?
If I tell you 10 Christians, that's it, 10 good people in these two big cities, God, would you spare the cities?
Nếu mà quả hẳn nếu mà có 10 người tốt, người công bình ở trong hai thành đó thì Đức Chúa Trời sẵn sàng không diệt thành đó.
What happened? Sodom and Gomorrah was literally destroyed because Abraham couldn't find 10 people.
Thành Sodom và Gomorrah xấu xa đến như vậy cho nên đến nỗi mà Abraham không thể nào tìm ra được 10 người tốt.
Don't think that you are 200 people here doesn't make any difference to this whole city of Footscray. Don't think that only 200 of us. Because of 200, God blessed this place. Do you understand? You don't?
No.
Do not think that only a few of us. Because of few of us, God laughed, God smiled upon a place and blessed the place.
Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có 200 người thôi cho nên không thể nào làm chứng về Chúa để cứu những người đồng hương thân hữu chúng ta xung quanh cái thành tại cái miền Footscray này, nhưng mà bởi vì 200 người chúng ta đó mà Chúa muốn cứu cái cộng đồng chúng ta.
So don't think that you are not important. I am important because if there were 10 people, 200,000 people, their life could be spared because of 10 people.
Như vậy chúng ta đừng nghĩ là mình không quan trọng, đừng nghĩ rằng tôi không quan trọng, nhưng mà nghĩ rằng Chúa muốn dùng chúng ta để Ngài cứu cộng đồng người Việt chúng ta.
And you look at that during revolution time from this Russian revolution to communist revolution all the time. There were 20, 30 Christian old mama praying. Why they have to kick the door down?
Và chúng ta thấy đó, chúng ta nhìn lại lịch sử thì những cuộc cách mạng của Nga chẳng hạn, cuộc cách mạng để chống lại cái chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta chỉ có những người rất nhóm nhỏ, những người đã trung tín cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã đánh bại chủ nghĩa tư sản.
Do you think 20 of the old mama praying has got a machine gun? No, they didn't. They didn't. But the Communist Party, they scared of the 10 people because they are God's people.
Chỉ có một nhóm người khoảng rất là nhỏ thôi, 10 người thôi, nhưng mà họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã biến đổi xã hội.
God called Abraham.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham.
Abraham played an important role with praying for the society.
Abraham đã có một cái vai trò rất là quan trọng để ông cầu nguyện cho xã hội.
My father was a robber, God called him.
Ba tôi là một người một tên cướp, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông.
my brothers, children, they all pastors and missionaries.
Những người anh em của tôi cũng như con của họ cũng đã trở nên những người mục sư cũng như giáo sĩ.
I am not trying to be smart. I'm only God the glory. Among my children, because my father become Christian, my children, my brother's children, my children, they are many lawyers and top people.
Tôi không muốn khoe khoang về sự thông minh của dòng dõi của gia đình tôi đâu, nhưng mà bởi ân điển của Chúa, Chúa cứu gia đình tôi, và bây giờ những người con của chúng tôi, ngay cả chính gia đình anh em tôi được phước, và những con cháu của chúng tôi trở thành những luật sư, những người rất là giỏi.
Because of time, I won't go through the detail. Many of you heard the story of a Jonathan Edward. You know all the story? Yeah, all right, we won't tell you the story. You can ask your pastor to tell you next time. These two men, Jonathan Edwards and Aaron Barr, two families, they did a survey of their children's children. And what happened with Jonathan Edwards? Because he's a God-fearing man, his children, they are lawyers, engineers, counselors, these are congressmen, vice president of the United States, all the big people because of his love Jesus.
Và có một người đã làm cái survey, làm cái cuộc khảo sát và đã biết rằng bởi vì có một cái gia đình họ rất là được nổi tiếng, rất là được ơn, là những người có dòng dõi của họ là trở thành những người rất là giỏi trong xã hội, và khi họ khám phá ra thì mới biết rằng bởi vì dòng dõi đó, những người tổ tiên của họ đã là người tin Chúa tốt, cho nên rồi ảnh hưởng Chúa ban phước cho cả một nguyên một dòng dõi.
There was another person, his name called Max Jew. Max Jew didn't believe in any God, didn't believe in anything of value. His children, I have documentation, his children's children, the prostitutes, bankrupts, robbers, these are cheats. All of them, majority, all come from this fellow who had no faith.
Rồi có một người trong cái dòng dõi đó mà người đã không tin nhận Chúa, thì rồi con cháu dòng dõi của người đó trở thành những người rất là tồi tệ, trở thành những gái điếm này kia nọ, những người rất là xấu trong xã hội.
My dear brothers and sisters,
thưa quý bạn chị em,
treasure and value God's call.
Hãy quý trọng cái sự kêu gọi của Chúa dành cho quý bạn chị em.
Value that.
Hãy quý trọng điều đó.
Salvation is free.
Sự cứu rỗi được ban cho cách nhưng không.
But not cheap.
Nhưng mà không rẻ.
Christ paid his life, his price, his blood to redeem us.
Bởi vì Chúa Giêsu đã phải trả giá bằng sự chết, bằng chính huyết báu của Ngài để cứu chúng ta.
It's not cheap. No value. Don't say that.
Không có rẻ mạt đâu. Đừng nói rằng rẻ quá.
So many people loved come to church and then they left. Oh, don't care.
Đừng có nói rằng đã có từng nhiều người đến với hội thánh của Chúa rồi, họ đi rồi, tôi không cần quan tâm đến. Đừng nói như vậy.
I'm getting older. I'm pleading. I'm asking. I'm begging those people who have experienced God's love to come back, continue to respond to God's call.
Chúng ta hãy đừng nói là mình già quá rồi mình không quan tâm đến những điều đó, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện để rồi những người đã từng đến với Chúa, biết tin nhận Chúa và họ bỏ đi nữa, thì chúng ta cầu nguyện để họ quay lại tin nhận thờ phượng Chúa.
Challenge ourselves to bring people to see, behold, the Lamb of God who takes away the sin in the world, not just the church, it's the Lamb of God, Christ, died for me.
Chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta mời gọi những người khác đến với Chúa để họ tin nhận Chúa, bởi vì Chúa Giêsu chính là đấng chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đã cất tội lỗi của thế gian này đi.
Yeah, God calls us to him.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đến với Ngài.
Promise with a blessing.
Và Ngài hứa rằng ban chúng ta ơn phước.
Like he called Abraham.
Như Ngài đã từng kêu gọi
Abraham. Then God command us to do something.
Và sau đó Chúa ra mệnh lệnh chúng ta là chúng ta phải làm điều gì đó cho Ngài.
That's our scripture today reading. Very short verses. That's our Bible verses for today. You are the light of the world.
Và đó cũng như trong đoạn kinh thánh mà chúng ta mới vừa đọc, đó là chúng ta là muối.
You are
chúng ta là sự sáng
of the earth.
Chúng ta là muối của thế giới.
Jesus command us to be the light and the salt.
Chúa ra lệnh chúng ta rằng chúng ta mạng lệnh Chúa dành chúng ta là chúng ta trở nên muối và sự sáng cho thế gian.
He didn't say maybe you are, maybe if you want to. No, Jesus said you are the light, you are the salt. I am the light, I am the salt.
Đức Chúa Trời không nói rằng có thể các ngươi trở nên sự sáng và ánh sáng là muối của trần gian này, nhưng không, Chúa nói là các ngươi là sự sáng, là muối.
You ask your pastor to preach what is the light, what is the salt.
Phiên bản cho em có thể gọi bảo mục sư của mình giảng chúng ta sự sáng là gì, muối là gì.
Can you imagine one of the function of the salt is actually we all have the food that which is salted, right?
Chúng ta có thể hỏi rằng cái tác dụng của muối là gì? Chúng ta cũng biết rồi đó, tất cả thức ăn ta ăn đều đa phần đều có muối.
Especially the Vietnamese salted fish, right?
Đặc biệt là mắm của chúng ta đó, Việt Nam.
How could we have salted fish? How can we have salted fish?
Làm thế nào để chúng ta có cái mắm để chúng ta ăn?
Because salt was used to preserve the meat or the fish to decay, true?
Bởi vì muối giữ để cho khỏi cái cá nó khỏi bị ương.
Jesus called us to be the salt of the earth.
Chúa Giêsu gọi chúng ta kêu gọi là trở nên muối của trần gian.
Salt can be used for flavoring.
Muối có thể đem thêm gia vị, hương vị.
One other function of the salt is prevent decay.
Một trong những cái chức năng của muối đó là để giữ cho khỏi ương.
The morality of our nation is going down.
Chúng ta thấy đó, cái đạo đức của quốc gia chúng ta đang càng ngày càng
bị xuống. And God wants us, the Christian people, to be the salt to prevent the decay of the morality and the degradation of this nation.
Và Chúa muốn chúng ta trở nên muối của trần gian này để giữ cho xã hội này, cho cái đạo đức của xã hội này nó không có đi xuống suy tàn như vậy.
God commands us to be the salt of the earth.
Và Chúa đã ra lệnh chúng ta rằng chúng ta phải trở nên muối cho trần gian.
When you are as the salt, you can't see the salt sometimes in the meat.
Chúng ta không thấy muối ở trong thịt.
But because of the influence of the salt, that actually prevent the decay.
Nhưng mà chúng ta bởi vì cái tác dụng giữ cho thịt hoặc là cá nó không bị ương, đó là bởi cái tác dụng của muối.
And Jesus said, "We are the light of the earth."
Và Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta là sự sáng của thế gian.
The light, once we switch on the light, that exposes sin and degradation and filth.
Sự sáng báo hé lộ cho người ta, soi cho người ta để cho người ta thấy tội lỗi của họ.
No wonder there are so many people now so angry with Christian.
Cái điều mà chúng ta
don't like Christian.
Chúng ta thấy có nhiều người không có thích ngày nay không có thích những người tin Chúa.
Because the light of God exposes darkness, filth and rubbish.
Bởi vì sự sáng của Chúa trong chúng ta cho họ thấy tội lỗi của họ.
So Jesus said, "You are the light. You are the salt."
Do vậy mà Đức Chúa Giêsu đã phán rằng chúng ta là muối và ánh sáng cho trần gian.
Can you see how important you are?
Chúng ta thấy chúng ta quan trọng đến mức nào không?
Can you see how important we are?
Khuyên bao nhiêu em thấy chúng ta quan trọng đến mức độ nào không?
Of course, the Bible reminds us that this is God's command: us seek ye first His kingdom and His righteousness.
Tất nhiên rằng lời của Chúa cũng nhắc chúng ta rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
You know, we like to hear John Wesley say three words before. John Wesley say a lot of words. John Wesley say a lot of words, but he say three words, three sentences. I want to give it to you today.
John Wesley, một nhà thần học nổi tiếng của Tin Lành chúng ta, có rất là nhiều những cái lời phát biểu, nhưng mà có một trong những lời phát biểu mà tôi muốn quý vị chia sẻ cùng
chúng ta. One of the big sayings of John Wesley, he said, "The world is my parish. The world is my place of ministry. The world is my parish." John Wesley said that.
John Wesley đã nói rằng thế gian này là cái giáo khu của tôi, là nơi tôi hầu việc Chúa.
Thirdly, God command us that we are the light of the world. Secondly, all right?
Như vậy chúng ta thấy đó là mạng lệnh của Chúa dành chúng ta là chúng ta trở nên ánh sáng cho trần gian này.
Not just that, God commissioned us.
Đó là cái mạng lệnh của Chúa.
He actually sent us off with the mission to do something for Him.
Ngài đã dùng chúng ta, Ngài đã ra chúng ta mạng lệnh, Ngài đã có một cái quyết định để chúng ta có thể thực hiện mạng lệnh đó của Ngài.
I believe that this church established because some of you elders in the church started a fellowship, small, a few of you, and continue expand to today.
Và tôi nghĩ rằng quý bà, cái hội thánh Chúa có được ngày nay là bởi vì trước đây đã từng có một nhóm người rất là nhỏ, những người lớn tuổi trong hội thánh đã bắt đầu nhóm lại, và Chúa đã dùng giữ sự nhóm lại đó cho đến ngày nay, và Chúa đã dùng hội thánh Chúa để phát triển cho đến ngày nay.
And I believe some of you, the older part of this fellowship, older, maybe elderly, more older Christians here, remember this Spence Southland, you know, from Christian Missionary Alliance? He was a missionary to Vietnam many years. I know him, right? Spence Southland. God called him. God called someone to go to Vietnam as missionaries.
Ông nhắc đến một nhân vật tôi không có nhớ tên nhưng mà là người đó đã Chúa kêu gọi ông để rồi trở nên một giáo sĩ trong giáo hội CMA đến Tin Lành đến Việt Nam để rao giảng Tin Lành.
We receive the gospel, we are here, we have time for us to send missionaries out, back to Vietnam, maybe to Philippines.
Để rồi và Chúa đã cứu chúng ta để rồi chúng ta trở nên có thể là Chúa dùng chúng ta qua trong vòng cộng đồng chúng ta Chúa gửi đi những giáo sĩ đi.
Because during Jesus' time,
rao giảng Tin Lành.
Jesus went to the temple. What did he say?
Khi Chúa Giêsu vào trong thành vào trong đền thờ thì Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu đã nói gì?
He said the spirit of the Lord is on me because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for prisoners. You see that?
Ở trong Luca đoạn 4 từ câu 18 đến câu 19 thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo và Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng và kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa.
Luke 14.
Yeah,
that's Luke 14. That is why the Christian gospel message everywhere we went, we take care of people's emotional, spiritual and physical.
Đó là sao mà khi chúng ta đi rao giảng, khi chúng ta đi truyền giáo thì tất cả nơi nào chúng ta đi đến thì chúng ta không phải chỉ rao giảng tin lành thôi mà chăm sóc cho rất là nhiều nhu cầu về thuộc thể, về tâm linh, về tâm tư, đời sống tình cảm, đời sống tinh thần của họ nữa.
The last almost 2000 years. For the last 2000 years.
Trong vòng 2000 năm qua,
the biggest hospitals in the world.
Những cái bệnh viện lớn nhất của thế gian này
the
của thế giới này.
University in the world.
Những cái trường đại học nổi tiếng nhất của
from
thế gian này.
Harvard to Cornell, from Cambridge, all these are Christian started organizations too.
Những cái trường đại học như là trường Harvard, trường những cái trường nổi tiếng ở Anh, đại học nổi tiếng ở Anh đều là bắt đầu bởi những người Cơ Đốc nhân.
You look at World Vision, you look at Salvation Army, you look at all these organizations, Red Cross, all based from the Christian faith.
Rồi chúng ta cũng nhìn những cái tổ chức thiện nguyện lớn của thế giới, chẳng hạn như là Salvation Army, World Vision này kia nọ cũng là bắt đầu bởi những người tin Chúa.
Why?
Tại sao như vậy?
Because God called His people to make a difference in our society.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi những người tin nhận Ngài biến đổi, đem lại sự biến đổi cho thế gian này.
And there are today, especially in this country, so many people benefit from the Christian education, top school. Now they come and attack the church.
Và tôi điều đáng buồn là tôi thấy những rất là nhiều người không tin Chúa nhưng mà họ được hưởng những cái mối lợi, được hưởng những cái ân huệ từ những cái trường rất là nổi tiếng của những người con của trường Tin Lành chẳng hạn, nhưng mà bây giờ họ lại quay ngược lại, họ tấn công những cái trường mà họ từng nuôi dưỡng họ, từng dạy
you
dỗ
ask
họ.
Them, is it true some of the best university in the world are all Christian based?
Nếu quý bà cho em hỏi họ thử là có phải rằng sự thật rằng những cái trường nổi tiếng của thế giới là bây giờ là bắt đầu là những cái, do những người con cái Chúa thành lập hay không?
How about social justice?
Thế còn về công lý xã hội thì sao?
Slaveries.
Về chế độ nô lệ.
Reforms. All this started with Christian basis of the goodness that God called us to make a difference.
Đó những cái sự bất công để giải quyết những cái bất công xã hội về để dẹp bỏ chế độ nô lệ cũng như tất cả những điều tốt đẹp khác của xã hội đều bắt đầu từ những người tin nhận Chúa.
I was in Burma a little while back.
Tôi ở Miến Điện cách đây chẳng lâu.
We have a little we call social center for some of the orphans and widows.
Và chúng tôi thành lập những cái trung tâm, chúng tôi gọi là trung tâm xã hội cho những trẻ mồ côi.
I saw there were about 6 or 7 young girls walking around at this place, at this orphanage.
Và tôi thấy khoảng 6 hay 7 em gái trẻ đi vòng vòng xung quanh cái trung tâm của chúng tôi gọi là
16 to 18 years old.
Chỉ từ 16 đến 18 tuổi.
I asked the pastor, so what are these 16, 18 years old girls? Are they orphans? Why they are here?
Tôi hỏi vì một sư đó rằng tại sao lại có những em bé gái từ 16 đến 18 tuổi mà lãng vãng ở đây.
And the pastor told me, no, these are girls, they were sold to Thailand as 5-6 years old as people have to do some work and now they're coming back dying, waiting to die. They all have AIDS.
Và vị mục sư đó cho biết rằng các em bé gái là từ lúc còn bé rất là nhỏ, khoảng 5-6 tuổi thôi, thì đã từng bị bán để làm nô lệ tình dục từ Thái Lan.
16 to 18 years old, they waiting to die because they got AIDS, because they were sold to Thailand.
Và các em đó đều bị nhiễm HIV hết, và bây giờ từ độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi thì chỉ chờ ngày chết.
That is wrong.
Rất là sai trật.
That is sin.
Đó là tội lỗi.
And that thing's happening all the time in Asia.
Và những cái tội lỗi như vậy xảy ra nhan nhản khắp nơi trên miền châu Á.
Jesus calling us to make a difference. We have ministry to all these prostitutes and street kids, that kind of thing.
Và Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng tôi để trở nên, để biến đổi vào những cái mục vụ như vậy, để chúng ta có thể biến đổi xã hội để cứu những người như vậy.
They need emotional support. They need spiritual support. They need physical help.
Các em đó, những người đó cần để chúng ta giúp đỡ về tài chánh, về tinh thần, về tình cảm, tâm tư, tình cảm.
God called us. God called us to make a difference.
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để biến đổi.
John Wesley said, "The world is my parish. Everywhere I should minister."
John Wesley nói rằng thế gian này là giáo khu của tôi, tất cả mọi nơi đó là trách nhiệm của tôi.
Second word John Wesley said, another thing he said. John Wesley said another famous words.
John Wesley cũng đã có một cái lời nói khác nữa.
John Wesley said, "God buries his worker and continue his work." God buries. Bury people died. God buries his workers and continue his work.
Đức Chúa, ông có nói là Đức Chúa Trời chôn đi những người làm việc cho Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục công việc của Ngài.
Some people say, what does that mean?
Nhưng mà chị em có nắm được cái nghĩa đó không ạ?
God buries his worker, continues his work.
Đức Chúa Trời chôn đi những người đã từng làm việc cho Ngài.
2 minutes.
Nhưng mà Ngài tiếp tục công việc của Ngài.
One day, Nigel Lau will die.
Hãy nói đúng hơn để tôi giải thích quý bạn cho nên là một ngày nào đó thì Nigel Lau, ông đang nói tên của ông đó sẽ
buried.
Về với Chúa.
But God's work continues.
Nhưng mà công việc của Đức Chúa Trời sẽ được tiếp tục.
You understand me? If you don't want to be part of God's work,
nếu quý bạn cho em không muốn trở nên một phần để Chúa dùng cho công việc của Ngài,
you'll die too.
Thì quý bạn cho em cũng phải về với
God
Chúa.
God buried your work, buried your worker.
Đức Chúa Trời sẽ chôn những người
continue his work,
làm việc của Ngài cho Ngài.
With or without you.
Nhưng mà công việc của Đức
Chúa Trời. With or without me.
Công việc của Chúa, Đức Chúa Trời vẫn phải vẫn tiếp tục.
If dù rằng có
tôi hay không, dù rằng có quý bạn chị em hay không.
If I come and serve him.
Nếu mà tôi đến và
wonderful, I die, God say good boy, continue his work.
Nếu mà tôi làm việc cho Chúa, hầu việc Chúa thì Chúa nó tốt, rất là tốt. Đầy tới ngày lành trường lính của ta, nhưng mà rồi Chúa vẫn tiếp tục công việc của Ngài mà thôi.
If you don't,
nếu mà quý bạn chân không lập,
you go.
Nếu quý bạn chị em không tham gia công việc của Chúa, thì chúng ta không có cái cơ hội đó. Nhưng
why
Chúa
I believe that?
Công việc của Ngài.
Why do I believe that? Because one day, remember Jesus asked his disciples, "Who do you say I am?" Remember that story?
Chúng ta có, tại sao tôi có thể nói được điều này? Bởi vì quý mà cho em có nhớ một ngày kia Chúa hỏi là các ngươi nghĩ ta là ai, nói ta là ai không?
And Simon Peter said, "You are the Son of God." Remember that story?
Và có một người đã nói rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời hằng sống.
And Jesus said, "Simon Peter, because of your confession, I will build my church upon this confession."
Và Đức Chúa Giêsu đã phán rằng hỡi Simon Peter, bởi vì ngươi phán đó mà ta sẽ xây dựng hội thánh của ta trên.
And Jesus said to him, "The gates of hell shall not prevail it. Communists or socialists will not stop the church of Jesus Christ."
Và trên ta sẽ lập hội thánh ta trên ngươi, và không có điều gì, một quyền lực nào có thể làm cho hội thánh đó thất bại cả, ngay cả là chủ nghĩa xã hội hay là bất cứ một cái gì của trần gian này cũng không thể nào dập tắt.
Hinduism will not stop the church growing in India. Hinduism will not stop the church.
Ấn Độ giáo không thể nào chấm dứt được hội thánh của Đức Chúa Trời tại Ấn Độ.
There's one religion very very aggressive against Christian faith. We all know that, don't we?
Và có một cái tôn giáo chúng ta biết rất là hung dữ đối với những người tin Chúa, đối với Cơ Đốc giáo chúng ta cũng có mà được biết phải không ạ?
I just come back from a country that if you become a Christian from that person, from that religion, you'll be locked out.
Và tôi đã đến từng đến một quốc gia và đối với tại quốc gia đó, nếu mà quý bạn chị trở thành một người con của Chúa thì họ sẵn sàng kết liễu chúng ta.
But I met a pastor, the government offered him $40 million, tell him to get lost. The government told this pastor, go away, $40 million, you're going to bribe him.
Và tôi đã từng gặp một mục sư mà chính ông mà chính phủ của quốc gia đó, khi ông đến truyền giáo tại quốc gia đó thì chính phủ quốc gia đó sẵn sàng đưa ông 14 triệu đô la chỉ để ông rời quốc gia đó không truyền giáo nữa thôi, mà ông nói ông từ chối.
He has 3,000 people become Christian from this religion.
Và ông đã qua ông đã Chúa đã dùng để rồi có 14,000 người đã tin nhận Chúa từ cái tôn giáo mà chúng ta mới vừa nói đó.
The government come again.
Rồi chính phủ họ đến nữa.
60 million.
60 million.
Thế thì chúng tôi trả cho ông là 60 triệu thì sao?
He said no.
Ông nói là không.
He just started a church. They worship Friday night, midnight, slowly, 1,000 people.
Ông mới vừa thành lập hội thánh của Chúa chỉ hội thờ phượng vào ngày thứ sáu thôi, nhưng mà một đã mới đây đã có 1,000 người đến thờ phượng Chúa.
The gates of hell shall not prevail.
Cửa âm phủ cũng chẳng thắng nổi hội đó.
Hallelujah.
Hallelujah, ngợi Thiên Chúa.
Fourth one. God's commendation. After God commission, God command. Virtually say, good boy, good girls, you've been faithful.
Chúng ta đến điểm thứ tư là lời ngợi khen của Chúa.
This church been going for 30 years now? 30, 40?
Hội thánh của chúng ta được bao lâu 40. Rồi?
38.
Yeah. 38 năm ha.
38 years up and down, people come, people go.
38 năm, có lúc lên, lúc xuống, có người đến, có kẻ đi.
Pastor come, pastor go.
Mục sư Tâm cũng đã vừa mới đi.
But many of you continue to be faithful.
Sorry. Có mục sư đến, có mục sư đi.
Sorry, do you have the same pastor? But you know what I mean? God look at your faithfulness. Good on you.
Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa vâng mà trên Đức Chúa Trời nhìn vào cái sự thành tín, trung tín của chúng ta đối với Chúa.
God's grace is sufficient for you give people to go and be the next step of your expansion.
Ân điển của Chúa là đủ chúng ta để rồi chúng ta có thể bước đi cái tiếp trong cuộc đời của chúng ta.
If Christ with us, we can be more than conquerors.
Nếu Đức Chúa Giêsu cũng ở với chúng ta thì chúng ta có thể thắng hơn tất cả những điều khác.
At the end of it, God will tell you, say, you are the good and faithful servant.
Để rồi cuối cùng thì Chúa sẽ gọi chúng ta là những người đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài.
And one day we'll finish this journey on this earth.
Một ngày nào đó chúng ta sẽ chấm dứt cái hành trình của chúng ta trên đất này.
What a wonderful word that God said, you have been faithful. I'll give you the crown of life.
Là những lời thật là những lời tuyệt vời khi mà chúng ta nhận lời khen ngợi của Chúa rằng hỡi những người đầy tớ trung lành, ngay lành và trung tín.
25 years ago I went to Yarovo, I think.
35 năm trước đây thì tôi đã từng đến Yarovo.
Another 25 years I come to see you, I'll be on my wheelchair.
25 năm tới nữa tôi đến thăm quý bà Jem thì có lẽ tôi ngồi trên xe lăn.
But so good to see you young people. You are the future of the church. Grab the opportunity, the foundation being laid, be world conqueror for Jesus.
Nhưng mà tôi muốn dành lời này cho các quý bạn, quý những người trẻ của Hội Thánh Chúa, quý bạn, quý con, các con cháu chúng ta là tương lai của Hội Thánh của Chúa, hãy nắm lấy cơ hội, bắt lấy cơ hội để tiếp tục gây dựng Hội Thánh của Chúa, phát triển Hội Thánh của
Chúa. Many of your grandpa, grandma, uncle, auntie before came couldn't speak English. Now so many of you young people, engineers, doctors, lawyers, pharmacists, you are the future of the church of Jesus Christ, especially to the Vietnamese.
Các con có thấy không, các em có thấy không, những người lớn tuổi trong Hội Thánh của Chúa chúng ta đã không nói tiếng Anh, rất là hạn chế, không có một số người không thể nào nói được tiếng Anh nhưng mà họ vẫn gây dựng Hội Thánh, phát triển Hội Thánh của Chúa. Còn quý của các con có thể nói được tiếng Anh là trở thành bác sĩ, kỹ sư này kia nọ thì hãy tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời.
I've been church planting, I do evangelism, I do training, teaching Bible school, all that for many years.
Tôi đã từng làm rất là nhiều những điều khác nhau, giảng dạy, rao giảng, làm giáo sĩ, làm mục sư, làm nhiều mục vụ khác nhau trong Hội Thánh của Chúa.
Because this sermon is recorded, I'm not going to tell you some of the things I'm doing at the moment. All I'm going to say, I'm getting me older. I am, my one mission is to encourage you young people, all people in the church, we can influence the society in a big way.
Tôi không có nhiều thời gian nên tôi không kể tất cả những gì mà tôi đã làm cho Đức Chúa Trời, Chúa đã dùng tôi như thế nào. Nhưng tôi muốn tóm lại và nói với thưa quý mạng James rằng Đức Chúa Trời muốn kêu gọi chúng ta để chúng ta có thể biến đổi xã hội này.
Why we Christians cannot get our member of parliament sit here and listen to us preach? Why?
Tại sao chúng ta không thể nào mà mời một người nào đó, một cái người nào đó của chính phủ, của chính quyền của đến đây ngồi nghe chúng ta giảng?
They want our vote. They want our vote. Why did they come here and listen to us preach?
Tại sao họ không đến đây nghe chúng ta giảng?
Why can't we influence this society from the government down?
Tại sao chúng ta không thể nào ảnh hưởng đến xã hội?
We can.
Chúng ta có thể.
By the grace of God.
Chúng ta có thể làm được điều đó
bởi. What can we do?
Bởi ân điển của Chúa.
Look in the Old Testament. Daniel, Samuel, every one of them, Joseph, they all involve and they influence the society.
Chúng ta hãy nhìn tấm gương Đức Chúa Trời đã dùng như là Samuel, như là Joseph, như là Daniel. Chúa đã dùng họ để biến đổi xã hội này.
God's been very gracious.
Chúa đầy ân điển.
God has opened the way for a few of us. We are influencing. We are speaking to the leaders of this country.
Chúa đã mở đường cho chúng tôi để chúng tôi có thể có một số chúng tôi đã có thể nói rạo giảng lời Chúa đến một số những nhân vật của chính phủ này.
Another time, I'll give you some more idea how we can influence and speak to the member of parliament and the prime minister.
Một dịp khác thì tôi sẽ cho chia sẻ chúng mình cho em cách làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ lời Chúa đến với những nhà lãnh đạo của chính phủ, chẳng hạn như là những vị dân biểu hoặc là thủ tướng của Úc chẳng hạn.
Is it past Lao? What can we do?
Quý bạn cho em có thể nói là làm sao một sư lưu.
Number one.
Một sư lầu chúng tôi có thể làm thế nào được như vậy?
Pray.
Điều đầu tiên đó là
oh, boring. Pray, boring.
Chúng ta nói cầu nguyện hả? Chán lắm.
Can you stop breathing a minute a day?
Quý bạn cho em có yes. thể chúng có thể ngừng thở. Ngừng yes. thở thì sẽ chết phải không à?
Yes. There's about 200 people here.
Chúng ta có 200 người ở đây.
If everyone only pray one minute.
Nếu mà tất cả chúng ta đều chỉ mỗi người chỉ cầu nguyện một phút thôi.
There's 200 minutes.
Thì có được.
1,000 people pray one minute. There's 1,000 how many hours?
200 phút cầu nguyện phải không? Nếu có người 1,000 người cầu nguyện, chúng ta có 1,000 phút cầu nguyện bao nhiêu giờ vậy?
So all you youth leader, fellowship leaders, every day 8 o'clock we all get up, start 1 minute prayer.
Như vậy tất cả những chỉ cần bắt đầu bằng những người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa mà mỗi sáng chúng ta có gì?
1 minute only.
Chỉ cầu nguyện có một phút
you
thôi.
You become a habit. 1,000 people, 1,000,000 people pray 1 minute. How many hours is that going out to God?
Nếu mà chỉ một người một phút thôi thì 200 người, 1,000 người thì sẽ.
What you want to pray as a pastor? Tell you all, pray for this week. 1 hour, 1 minute. Everybody only want it. Some of you want to pray 3 hours, good. I only ask you 1 minute.
Chỉ cần dành một phút thôi cầu nguyện. Có một số người nói tôi sẽ cầu nguyện ba tiếng hồ tốt không sao, nhưng mà chỉ cần một người cầu nguyện một phút thôi.
After prayer.
Sau khi cầu nguyện,
we must do something.
Chúng ta phải làm điều gì đó.
Ask the pastor, what can we do this week?
Hỏi với mục sư của quý vị là tuần này mình làm gì đây mục sư?
Everybody go out, give them leaflet, one leaflet, I don't know. Leaflet, invite people to church.
Có thể là một người nào đó, một người đi ra phát một tờ chứng đạo đơn chẳng hạn. Tôi không biết, quý bạn cho em tùy, quý bạn cho tổ chức thôi.
Thirdly.
Điều thứ ba.
There must be something we can do here.
Phải có điều gì đó mà chúng ta có thể làm được.
You know, there are some of the students here who cannot speak. These are English. Some of them, their maths are no good. Some of you are very good in maths. Start a, we call tuition class, free. Get the student to come. I'll teach you how to do computer. That's one social concern. You invite people here.
Chẳng hạn như một ví dụ, đưa ra một ví dụ cụ thể là chúng ta biết là có một số người không thể nào dùng biết dùng cách dùng vi tính chẳng hạn. Chúng ta chỉ mở ra cái khóa chẳng hạn, hướng dẫn họ cách dùng vi tính thì đó là một điều chúng ta làm ví dụ vậy thôi.
I know there are many people from North Vietnam, not South Vietnam, South Vietnam to be Christian. Many North Vietnamese students in Melbourne, true?
Tôi biết rằng có rất là nhiều những các em sinh viên từ người miền Bắc đến đây du học phải không ạ? Phải không?
Some of them struggle with English.
Một số các em đó đã rất là chật vật trong việc học tiếng Anh.
Start the English class.
Chúng ta hãy bắt đầu mở ra cái lớp dạy tiếng Anh.
Social concern.
Đó là một cái quan tâm ưu tâm
so many things you can think do one or two three things.
Mối quan tâm chúng ta về mặt xã hội.
Even politics.
Có thể là lĩnh vực chính trị chẳng hạn.
What can you do?
Trong lĩnh vực chính trị chúng ta có thể làm được gì nè?
Through your pastor one day or come and give you some idea how Christian be involved in politics.
Chúng ta có thể mời mục sư nào đó đến đây nói về chúng ta cách làm thế nào để chúng ta có thể tham gia vào lĩnh vực chính trị chẳng hạn.
Like Joseph,
chẳng như Joseph vậy đó.
Daniel,
hoặc là Daniel.
They all in the court, all in the government.
Tất cả những người đó đều nằm có một cái chức vị nào đó trong chính quyền.
Why we Christian cannot have Christian politicians?
Tại sao chúng ta là những người tin Chúa mà không có những người tin Chúa làm trong chính phủ?
Oh, politics are dirty.
Chúng ta nói chính trị nó bẩn thỉu lắm.
But we want politicians to help us.
Nhưng mà chúng ta lại muốn các vị làm chính trị đó muốn giúp mình.
Why Christian cannot be in politics?
Thế thì tại sao là những người con cái Chúa không thể nào làm chính trị?
Before I thought no, I just preach Jesus God. I don't care about politics.
Trước đây tôi từng nghĩ rằng là thôi tôi chỉ lo giảng lao rao giảng lời Chúa Trời, tôi không muốn đụng chạm đến chính trị.
That's why we don't have good politicians who are good Christians.
Đó là lý do tại sao mà chúng ta không có những nhà chính trị gia là những người con tốt, là những người đến từ những người con dân của Chúa.
This is only first time, thank God, we have a prime minister now who is a good Christian.
Đây là lần đầu tiên mà chúng ta có một vị thủ tướng chính phủ là một người Cơ Đốc nhân tốt.
At least he's clean. He's clean. And he believes in his faith.
Yeah, ông không có quá khứ mờ ám gì cả.
If you Vietnamese congregation people, Chinese, Malaysian, many good Christian people who are doctors and lawyers and engineers, we come out and we want to invite President, is our Prime Minister Scott Morrison to come have a lunch with us. Do you think he will come? I bet he will.
Nếu mà chẳng hạn như cộng đồng người Việt chúng ta, cộng đồng người Hoa của chúng ta, cộng đồng người Malaysia chúng ta có những người con cháu chúng ta là những là các kỹ sư, là bác sĩ, là những người thành đạt trong xã hội, rồi chúng ta tổ chức một bữa ăn trưa chẳng hạn mà chúng ta mời vị thủ tướng đến, chúng ta có nghĩ ông đến không? Tôi nghĩ là ông đến đó.
For them to respect the Christian are not stupid. We are people with conviction, with moral value. We are people with clear mind. You better listen to me.
Nếu như những nhà lãnh đạo của đất nước mà không có tôn trọng hoặc là không có quý trọng những người Cơ Đốc nhân thì họ là những người tôi nói là ngu xuẩn đó, bởi vì chúng ta là những người tốt, trong là những người công dân tốt của trong hội của xã hội, chúng ta có những cái niềm cái khát vọng những cái điều tốt để chúng ta đóng góp điều tốt cho xã hội.
Because the enemy of the cross, they try to use and rubbish Christian faith. They swear Jesus' name all the time through.
Bởi vì chúng ta thấy đó, kẻ thù của thập tự giá lúc nào cũng muốn chống lại niềm tin của chúng ta, chống lại Chúa Giêsu.
Now, I want to tell you this, your worship leaders here, the worship leaders today.
Yeah. Yeah. Tôi muốn nói với những người mà những các em hoặc là các quý bạn chị em nào tham gia với cái tổ thờ phượng hôm nay.
Thank God for all of you.
Cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì công việc của các con, các quý bạn chị em.
Because when you sang the song that on the cross I cried.
Bởi vì khi quý bạn chị em hát cái bài thập tự xưa đó thì tôi đã khóc.
I remember the English words. But I didn't understand the Vietnamese words.
It's more beautiful in Vietnamese.
Doesn't matter. Beautiful. The fact was that on the cross, he died for me.
Thì tôi không biết cái lời, tôi chỉ biết lời tiếng Anh thôi, không biết lời tiếng Việt. Nhưng mà khi xin nhắc đến từ thập tự giá, những cái lời về thập tự giá tôi đã.
Salvation is free but not cheap.
Sự cứu rỗi đến, sự cứu rỗi không có được ban cho chúng ta cách nhưng không, nhưng mà nó không có rẻ mạt.
He was on the cross that he saves me.
Đức Chúa Giêsu chúng ta đã phải chết trên thập tự giá để cứu chúng ta.
And the enemy of the cross mocked Jesus using Jesus' name as a swearing words.
Và kẻ thù của thập tự giá đã nhạo báng Chúa Giêsu, dùng chính danh của Chúa Giêsu để nhạo báng chính Ngài.
Be involved, brothers and sisters.
Thưa quý bạn chị em, hãy tham gia, hãy có sự quan tâm.
I use three words: infiltrate, involve and influence.
Tôi dùng ba cái chữ gọi là hãy xâm nhập, hãy tham gia và hãy đem lại sự biến đổi.
If you are not in the society, how can you influence the society?
Nếu mà quý bạn chị em không sống với thế gian, không ở trong thế gian thì quý bạn làm thế nào quý bạn chị em có thể biến đổi ảnh hưởng thế gian?
If you are not involved politically, how can you influence?
Nếu quý bạn chị em không tham gia chính trị làm thế nào thì quý bạn chị em có thể ảnh hưởng đến chính trị.
Christians should be in every situation of the society to make influence.
Cho nên chúng tôi cho ông và anh thấy danh thiếp của tôi là những cơ đốc nhân chúng ta phải tham gia vào những các hoạt động của xã hội này, chúng ta mới có thể ảnh hưởng đến xã hội.
We can make a difference.
Chúng ta có thể thành
John Wesley said the third words.
Và John Wesley đã nói lời thứ ba tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em.
The best of all, he said, God is with us.
Và ông nói rằng điều tốt nhất đó là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta.
Emmanuel.
Emmanuel.
God with us.
Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta.
Do you know, as you go home from this place.
Sau khi chúng ta trở về
leave this place today.
Trở về nhà sau ngày hôm nay.
The presence of God, Emmanuel Christ, be with you as you go into work, as you go into the shop, as you go into this society.
Sự hiện diện của Đấng Emmanuel, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chúng ta khi chúng ta vào hòa nhập vào trở lại với cuộc sống nơi công sở, nơi việc làm, nơi chúng ta sống.
We will make an impact and influence into this world.
Chúng ta sẽ đem lại sự biến đổi, chúng ta sẽ đem lại tác động cho thế gian này.
You are the salt and the light of this world.
Chúng ta là muối và ánh sáng cho trần gian.
Do not discount the fact just a few of us that are more non-Christian than Christian.
Chúng ta đừng có nhìn thấy số lượng chúng ta mà chúng ta thất vọng. Mình có thể nói rằng chúng ta đừng nói rằng chỉ có một số người của mình thôi không sao lại.
Your presence and my presence in this society spare God from condemning this whole place.
Sự hiện diện của chúng ta trong thế gian này đã giúp cho Đức Chúa Trời để Ngài không có tận diệt họ.
The world is our parish.
Thế giới này là giáo khu của chúng ta.
Not just Footscray.
Không phải chỉ là Footscray này thôi.
Use your church vision, bring the gospel back to every part of the world.
Hãy dùng cái hội thánh của chúng ta để đem tin lành của Chúa cho đến trọn khắp thế gian.
God buries His worker, continue His work.
Đức Chúa Trời chôn cất những người làm việc cho Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục công việc của Ngài.
Either you want to join, you don't, God will continue.
Bạn chị em có muốn tham gia hay không? Nếu các bạn chị em không tham gia, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công việc của Ngài.
How good that is that God is with us.
Thật là tốt lắm phải không các bạn chị em khi Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta.
Even I go through the shadow of this death, I fear no evil because He was with me.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi.
I am looking and praying for you good people that God could use you to impact the world so big you never dreamed that it's possible.
Tôi sẽ cầu nguyện cho quý bạn cho em để rồi Chúa sẽ dùng quý bạn cho em để ảnh hưởng rất là lớn lao đối với thế gian này đến nỗi mà quý bạn không thể nào tưởng tượng nổi.
Praise the Lord. Thank you for the choir. You have more people in the choir than some church today.
Cảm ơn Chúa và cảm ơn quý bạn cho em ca đoàn chúng ta của nãy hát. Chúng ta có một ca đoàn rất là lớn.
Some church are 8-9 people, you know, 2 cats and 1 dog.
Có một số ở thánh chỉ có 8-9 người, không thể nào mà đi bắt con chó
but
được.
It did not happen by chance because some of you been faithful all these years holding this place.
Nhưng mà điều này không phải xảy ra bởi sự ngẫu nhiên tình cờ đâu, nhưng mà có một số người đã trung kiên với Chúa, đã kiên nhẫn, đã gìn giữ hội thánh Chúa cho đến ngày này.
Pastor Nigel Lau, for your message, may God bless you richly. Xin ta đứng lên hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Xin mời hội thánh cùng đứng lên. Lạy Chúa chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa đem lại cho con dân của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con tin rằng lời của Chúa là lời sống động, mặc dù đã được viết cách đây hơn 2000 năm, nhưng mà Thánh Linh sẽ làm cho sống động, để chúng con sẽ là muối và sự sáng của thế gian qua đời sống của chúng con mà ảnh hưởng nhiều người. Những người chưa biết đến Chúa sẽ thấy được đời sống của chúng con và họ sẽ bị ảnh hưởng, được ảnh hưởng, trở nên những môn đồ của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa đừng để chúng con lấy nghe làm đủ, nhưng mà cho chúng con áp dụng lời Chúa. Và Chúa dạy chúng con làm thế nào để áp dụng lời Chúa một cách thành công trong đời sống theo Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con biết ngoài Ngài chúng con chẳng làm chi được, nhưng mà nếu ở trong Ngài thì chúng con sẽ sanh ra kết quả. Xin Chúa hành động. Xin Chúa làm cho có kết quả. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời hội thánh đồng ngồi.